Đây là chương trình câu chuyện tuần này được trực tiếp truyền thanh từ San Jose, California qua hệ thống truyền thanh tin nước tôi do Ginny Nguyễn và Nguyễn Tiến Đạt thực hiện. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Ginny Nguyễn, xin thân ái mến chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay anh Nguyễn Tiến Đạt không có mặt trong phòng ghi âm, anh sẽ xin hẹn lại đến với quý vị vào tuần tới. Thưa quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nước Tôi, gần đây người Việt chúng ta trên khắp thế giới đã vô cùng xúc động và phẫn nộ về các tin tức có tính cách xúc phạm nhân phẩm liên quan đến phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề mãi dâm, buôn bán tình dục liên quan đến trẻ em Việt Nam tại Campuchia và Việt Nam. Và cái vấn đề thứ hai là gần đây người ta đã phát hiện trên website của hãng đấu giá eBay một dịch vụ buôn bán phụ nữ Việt Nam sang bên Đài Loan. Cả hai vấn đề này hiện đang được các tổ chức nhân quyền và đấu tranh lưu ý. Và hôm nay chương trình câu chuyện tuần này, chúng tôi rất là hân hạnh được vinh dự tiếp xúc với các nhân sự của các tổ chức này. Người thứ nhất trên đường dây viễn liên là anh Nguyễn Hùng. Anh là Chủ tịch Nghị hội Người Việt Toàn quốc, một tổ chức có trụ sở tại Washington, D.C. Hai người khác có mặt trong phòng ghi âm là các ông Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Hồng Dũng, thuộc Ủy ban Phối hợp Công tác Đấu tranh tại Bắc California. Chúng tôi xin thân ái, mến chào cả ba ông ạ.
Xin kính chào chị ứng ngôn viên ngày hôm nay của chương trình Câu chuyện Cộng đồng, hệ thống Đài Tiếng Nước Tôi, và chào anh Nguyễn Hồng Dũng cũng như chào quý anh chị đang hiện diện trong phòng ghi âm.
Dạ vâng, tôi là Nguyễn Hồng Dũng, xin được hân hạnh tiếp chuyện và xin được chào chị Sydney Nguyễn, anh Hùng bên đầu dây bên Washington DC và anh Phạm Quốc Hùng đừng ngồi nói chuyện với chúng tôi hôm nay.
Xin mời anh Nguyễn Hùng ạ.
Chào chị Ginny Nguyễn và hai anh ở trong đài radio và các quý vị của đài radio này.
Dạ thưa vâng. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho anh Nguyễn Hùng. Xin anh cho biết là làm thế nào mà tổ chức của anh đã phát hiện được các dịch vụ buôn bán phụ nữ ở trên eBay ạ?
Có đây khoảng 3 tuần. Cái hội của tôi, Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ có thấy cái advertisement bán cáo ở trên eBay website để bán các cô phụ nữ ở Việt Nam cho khoảng 5.400 đồng. Sau chúng tôi thấy cái này thì chúng tôi có liên lạc với công ty eBay và vào điện thoại và email và cái lá thư để cho họ biết về cái chuyện này. Sau đó thì sau có liên lạc với eBay thì họ có lấy xuống cái bán cáo này của các cô phụ nữ.
Dạ thưa anh Nguyễn Hùng, là cái tổ chức của anh đó là mình nghĩ là theo dõi những cái câu chuyện này trên Internet hay là làm sao mà tình cờ mình đã kiếm được cái quảng cáo này ạ?
Chúng tôi có thấy cái này tại vì có một người ở trong nghị hội có thấy cái advertisement này và cho họ cho chúng tôi biết. Vì sau họ thấy thì chúng tôi sẽ liên lạc với eBay.
Dạ thưa vâng.
So it was a random accident.
Vâng. Thưa anh Nguyễn Hùng, khi nghị hội Người Việt Toàn quốc của anh gửi thư cho đến công ty eBay thì họ đã trả lời như thế nào ạ?
Vào lúc họ nhận được cái thư, họ có gọi Hùng, cái ông Henry Gomez, ông là người phó chủ tịch của eBay về communications. Ông có gọi liên lạc với Hùng vào cell phone và cho Hùng biết ông và cái bà Meg, bà là người chủ tịch của công ty eBay, ông có nói liên lạc với Hùng và nghị hội cho chúng tôi biết rất là họ có buồn đề về cái buôn bán này về các cô người Việt, và họ sẽ lấy xuống cái advertising này và họ sẽ xem soát cái internet của họ để coi thử có người nào bán thêm người khác không. Cái response của họ là thất nhân.
Dạ thưa vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hùng rất là nhiều. Câu hỏi tiếp tới đến giờ chúng tôi xin phép được dành cho ông Phạm Quốc Hùng và ông Nguyễn Hồng Dũng. Xin quý ông cho biết là phản ứng của người Việt tại Bắc California thì như thế nào ạ?
Thưa chị Trini, là tất cả mọi người Việt Nam không riêng gì ở Bắc Cali mà hiện diện khắp nơi ngoài nước Việt Nam đều lấy làm phẫn nộ và đau buồn vì cái hiện tượng hạ cái nhân phẩm của con người, nhất là người phụ nữ Việt Nam, trong một chế độ mà hiện giờ ở cái thế kỷ 21, nhân loại đã tiến đến sự văn minh và tôn trọng nhân quyền cũng như giá trị của con người. Thì đồng hương Việt Nam chúng ta rất lấy làm đau buồn, và chúng ta phải làm gì? Đó là cái câu hỏi được đặt ra để giúp đỡ cho những nạn nhân hiện tại ở Việt Nam không có được tiếng nói và đồng thời đang chịu cái sự áp bức một cách vô cùng là phi lý. Thưa chị.
Thưa vâng, xin mời ông Hồng Dũng ạ.
Dạ vâng, thưa chị Trini, kính thưa quý vị, cái công việc mà chúng ta thấy đó là một cái hiện tượng mà suốt thời gian vừa qua nhà đương quyền cộng sản cũng đã cùng với tất cả những cái người đầu nào đã làm những cái hành động mà chúng ta không thể chấp nhận được. Đó là những cái hình ảnh mà như chúng ta đã biết qua cái hình ảnh của đài NBC trong 2 tháng vừa qua đã chiếu những cái hình ảnh hết sức là xúc động. Đó là những bé gái Việt Nam trong cái độ tuổi từ 10 tuổi cho đến 12 tuổi đã bị ép bán dâm ở tại Campos. Và cái tổ chức đó đã khiến cái sự xúc động lên đến Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Và mới đây nhất thì dĩ nhiên quý vị đã nghe tất cả các cái hệ thống truyền thông, đặc biệt là những cái cơ quan truyền thông đã nói về vấn đề mà IB bán 3-4 phụ nữ với một cái giá là 4-5 ngàn đô la. Cái công việc nó không đơn giản, là nó nằm ở cái chỗ là với một người phụ nữ bị bán và khinh rẻ như vậy, nhưng mà đây là một cái hành động mà chúng ta thấy rằng cái giá trị của người phụ nữ Việt Nam tại trong nước hiện bây giờ đã không có một cái chính sách rõ ràng để đưa lên một cái phẩm giá cao quý. Điều đó đã làm phẫn nộ hết sức đối với cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt tại miền Bắc California, thì từ khi mà Ủy ban Phối hợp Công tác Đấu tranh đã nhận nghe những cái công việc mà từ trên các nơi đã đưa xuống, thì anh em trong Ủy ban Phối hợp Công tác Đấu tranh cũng đã có một vài phương thức mà tí nữa đây tôi nghĩ rằng anh Phạm Quốc Hùng cũng sẽ trình bày. Riêng đối với cá nhân tôi thì hôm tôi được một cái may mắn là được anh Lê Văn Hải của tờ báo Thằng Mỏ đã mời tới để tham dự một cái buổi chính thức do anh Lê Văn Hải đứng lên, nghĩa là làm một cái ngọn đuốc đầu tiên, tức là anh ta đã đứng lên để mà tuyệt thực một ngày tại cái sứ quán cộng sản tại San Francisco vào ngày mùng 2 tháng 4 sắp tới. Và trong cái cuộc họp đêm hôm qua thì chúng tôi thấy rất nhiều những người truyền thông tới và một số các vị đại diện các cá nhân cũng như một vài tổ chức khác, trong đó có anh Nguyên Trung của tờ báo Chánh Đạo, có ông Du Phong của tờ USA Sài Gòn, có anh Lê Bình và một số các vị khác mà chúng tôi không có thời gian để khai hết ra đây. Thì anh em cũng đã đồng ý và thấy rằng đây là một cái việc làm mà chúng ta cần phải đưa lên thế giới để biết rằng cái bàn tay không phải là cái bàn tay của một số người, mà đây là một cái chủ trương rất lớn của cả một cái chế độ đã làm cho cái giá trị của con người, mà đặc biệt là cái nhân phẩm của con người, trong đó có nhân phẩm của người phụ nữ của chúng ta, nó bị xuống cấp như vậy. Cho nên chúng ta phải có những cái hành động hết sức là cụ thể. Thứ nhất là chúng ta cảnh cáo những cái hành động này xảy ra một lần nữa, và thứ hai nữa là chúng ta nói cho thế giới biết rằng cái nhà đương quyền cộng sản Việt Nam tại Việt Nam cũng đã có cái bàn tay để mà làm thế nào. Bởi vì trước năm 1975 chúng ta chưa có hề thấy được những hiện tượng này xảy ra, mặc dù có những cái chuyện mà bán dâm, nhưng mà cái chuyện này nó quá trời đến cái mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Thì đó là cái việc mà chúng tôi xin được trình bày như vậy.
Dạ thưa vâng, cảm ơn ông Hồng Dũng rất là nhiều. Thưa, câu hỏi này xin dành cho anh Nguyễn Hồng ạ. Thưa anh, cái vấn đề này có được truyền thông quốc tế lưu ý đến không ạ?
Câu hỏi này tại vì Hồng nghe không có được.
Dạ, xin nhắc lại là cái vấn đề này có được truyền thông quốc tế lưu ý đến không ạ?
Cái chương trình này là cao cho cộng đồng của mình. Tại vì ở bên nước Mỹ là bây giờ Hùng chỉ phải cần cho các quý vị biết là ở bên nước Mỹ là bây giờ có một cái luật họ cho kêu Trafficking Victims Protection Act. Về cái luật này là nước Mỹ phải xem lại tất cả các cái nước ở ngoài để coi thử cái nước nào có mua bán các em, các cô phụ nữ Và cái này ấy là mình phải xem để cái này, và mình phải dùng cái luật này để giúp Việt Nam. Vì các quý vị có biết, mình ngày này, hôm nay chương trình này ấy, thì mình nói chuyện về Việt Nam ấy là một cái nước mình thương và phải nhớ, mà mình có muốn ủng hộ và giúp Việt Nam, mà tại vì bây giờ cái economic của Việt Nam ấy là cũng không có mạnh mấy, và vì đó thì gia đình và mấy người ở bên nước thì phải cũng bán người, buôn bán người để làm tiền. Và cái nghe là cái chương trình rất buồn cho mình, và mình nếu mà mình muốn giúp thì mình phải xem lại cái này để coi thử có được nào mình giúp Việt Nam. Lúc nào mình có thấy họ dùng eBay hay là họ dùng đường khác như là gọi điện thoại, gửi thư, hay là cái tiếng Mỹ họ kêu cái sex tour, mình có biết người nào qua về Việt Nam, trở lại Việt Nam để liên lạc gia đình, hay là người nào ở trong thành phố của nhà thì mình phải cho họ biết, hay là mình phải report cái này cho cái nước Mỹ, tại vì cái có lẽ nhiều người không có biết, tức là cái State Department của nước Mỹ là có một cái số điện thoại, bây giờ Hùng không có, mà Hùng ngày mai Hùng sẽ cho chị Ginny để cho các người quý vị biết của đài radio này, có cái số 800 number này, cái số điện thoại này là cái số điện thoại để cho mình liên lạc với cái State Department để cho họ biết mình muốn, mình có thấy họ buôn bán người.
Dạ, thưa vâng, có nghĩa là anh nói là chính phủ Mỹ có một cái số điện thoại miễn phí để cho những ai biết được những cái chuyện mà buôn bán phụ nữ trẻ em thì gọi đến cái số miễn phí này để mà tố cáo vấn đề này, thưa không ạ?
Dạ đúng.
Dạ, thưa vâng. Thì nếu mà tố cáo như vậy á, thì là chính phủ Mỹ là họ đã có ra cái luật rồi hay là họ sẽ làm gì ạ? Xin anh chia sẻ từ bên Washington DC.
Họ làm rồi. Cái luật này thì họ có pass rồi, là cái luật đấy là bây giờ họ cái luật này là cái chương trình rất cao cho cái chính phủ người Mỹ. Cho quý vị biết, tức là trong cái luật này là họ có 3 levels. Cái 3 priorities này là giả bộ họ cho cái nước nước Á Châu, không phải Australia, họ bỏ vào cái level 1, họ có 3 levels, 1, 2 và 3. Cái level thứ nhất á, một là cái đó là các nước họ đang giúp và ủng hộ nước Mỹ về cái luật này. Cái level thứ hai á là giống nước Việt Nam, họ kêu Việt Nam là priority 2. Nó cái nước đó là có, họ có ủng hộ cái này nhưng họ không có làm tất cả để giúp cái luật này, để implement cái luật này. Và cái level thứ ba là các nước giống Saudi Arabia hay là Middle East,
các nước Trung Đông đó,
họ không có careless, họ không có ủng hộ cái luật này at all. Và cái nước nào mà trong cái level priority thứ ba, cái nước đó là sẽ có lẽ cái nước Mỹ sẽ bỏ sanctions, economic sanctions against các nước đó. Cái đó là cái luật của cái Trafficking Protection Act.
Dạ thưa vâng, vậy là nước Việt Nam mình là trong cái level 2 đó phải không ạ?
Dạ đúng.
Dạ thưa vâng, cái level 2 có nghĩa là không có hoàn toàn là để theo cái lệnh, mà cũng không phải là hoàn toàn là không theo. Nó đang ở
dạ,
chính
đúng.
Giữa. Dạ thưa vâng, xin cảm ơn Nguyễn Hùng, cảm ơn anh Nguyễn Hùng rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Câu Chuyện tuần này qua hệ thống truyền thanh tiếng nước tôi. Và hiện giờ thì chúng tôi đang trực tiếp truyền thanh từ San Jose, California. Và cái đề tài ngày hôm nay là các vấn đề liên quan đến buôn bán phụ nữ, buôn bán lậu phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Và người khách của chúng tôi ngày hôm nay là anh Nguyễn Hùng, là Chủ tịch Nghị hội Người Việt Toàn quốc, một tổ chức có trụ sở tại Washington DC. Và các ông Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Hồng Dũng thuộc Ủy ban Phối hợp Cộng tác Đấu tranh tại Bắc California. Thưa các ông, xin ông cho biết là cái việc làm cụ thể mà cộng đồng chúng ta nên làm để mà đối phó với cái vấn đề này. Chúng tôi xin phép mời ông Phạm Quốc Hùng ạ.
Dạ, hiện giờ chúng tôi được biết là các anh chị em trẻ trong mạng lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường đã có tiếp xúc với tổ chức phụ nữ tại Đài Loan, và tổ chức phụ nữ tại Đài Loan này đã đứng ra để mà kiện những người mà buôn bán ở trên eBay, và cũng như là ông dân biểu Frank Wolf
chủ tịch của tiểu ban ngân sách, bộ thương mại, tư pháp, ngoại giao, nội an, giao thông và ngân khố đã cũng đã lên tiếng về tự do tôn giáo cho Việt Nam, trong đó vấn đề nhân quyền và nhân phẩm con người cũng rất là quan trọng và đặt nặng. Do đó các anh em trẻ đã tích cực thảo ra những phản kháng thư để cho đồng bào chúng ta ký, và tất cả những ủy ban, hội đoàn đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta khắp nơi cũng đều tiếp tay với những tổ chức mà tích cực hoạt động bênh vực cho quyền lợi và nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam hiện giờ đang bị áp bức cũng như là hạ nhân phẩm một cách tồi tệ. Do đó thì tại tất cả những buổi lễ và những tụ điểm có sự tập trung của đồng bào, chúng tôi sẽ thông báo trên những làn sóng phát thanh cũng như trên báo chí để đồng bào vui lòng ký những thỉnh nguyện thư đó, và anh em chúng tôi cũng sẽ có người cầm tận tay những văn bản mà quý vị đã ký đưa sang Đài Loan để mà thụ lý cho vụ án.
Thưa Văn, xin mời ông Hồng Dũng ạ.
Dạ, kính thưa quý thính giả, thì trong lịch sử Việt Nam chúng ta cũng đã biết rằng đời nhà Trần cũng có một vị nữ lưu, đó là Huyền Trân công chúa, đã qua một cái nước Chàm để mà rồi đổi lấy cái châu Châu Ô, Châu Rí, tức là một cái hôn nhân lịch sử. Tuy nhiên cả nước hồi đó thì cũng đã có một cái sự dè biểu, cho nên chúng tôi cũng vẫn còn nhớ là tiếc thay cây quế giữa rừng để cho thằng Máng, thằng Mường nó leo. Thì cái câu chuyện đó, mặc dù đó là một câu chuyện nhân gian, nhưng mà đã phản ánh được một cái câu chuyện mà đồng bào của chúng ta trong nước đó cũng ít có ai chấp nhận những cái sự kiện, dù là một cái sự kiện đó đổi lấy cả một cái đất nước như là Châu Ô, Châu Rí. Huống chi bây giờ cái tình trạng của đất nước Việt Nam của chúng ta hiện thực á, là quá sự nghèo đói, mà cái sự nghèo đói này đó nó đã dẫn đến một cái sự bán thân xác để mình nuôi cái miệng của mình. Mà cái chuyện mà nghèo đói này đó là do cái chủ trương của cả một cái chế độ đã làm cho cả một cái đất nước. Cho nên thưa quý vị, rất nhiều quốc gia trên thế giới họ cũng nghèo đói, nhưng mà họ nghèo đói nhưng mà họ không làm những cái chuyện như vậy. Nhưng mà đất nước chúng ta là nghèo đói đến cái mức độ mà rồi cuối cùng có những người mà phải làm những cái công tác mà chúng ta thấy rằng nó đau, nó ô nhục cả một cái đất nước. Cho nên chúng tôi cũng muốn trình bày như thế này là bởi vì chính vì cái điểm đó mà chúng ta nói rằng nhà cầm quyền Hà Nội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong cái vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em trong suốt cả gần 30 năm nay, và đặc biệt là trong 10 năm nay. Cho nên thế giới tự do của chúng ta đó cần phải làm thế nào để áp lực buộc cái nhà cầm quyền cộng sản phải chấm dứt những cái tình trạng đau thương nhục nhã này. Do đó đại khái là tại miền Bắc California của chúng ta, cũng như là anh Hùng vừa thưa chuyện đến quý vị, thì cũng có những cái vấn đề mà chúng ta sẽ giấy động lên những cái phong trào để cho mọi người đều biết rằng đây là một cái hành động hết sức là bỉ ổi, mà trong đó những cái vấn đề mà buôn lậu người qua Campuchia, những cái người mà cho những người Đài Loan tới mà cưới những cái người con gái Việt Nam về bên đó, không phải là họ làm vợ cho một người mà họ làm vợ cho cả một cái gia đình, rồi những cái sự đau thương đến nỗi những người con gái đó không thể nào sống được và họ phải trốn chạy với một cái hôn nhân như vậy, thì chúng ta rất hết sức là đau buồn và chúng ta hết sức là phẫn nộ. Chính vì điều đó cho nên chúng ta phải làm thế nào để mà cứu thoát được những cái người phụ nữ Việt Nam, trong đó có những người là bà con của chúng ta, anh chị em của chúng ta. Cho nên miền Bắc California của chúng ta cũng có những cái phong trào cùng với tất cả những cái mạng lưới tuổi trẻ cũng như là anh em trẻ đã dấy lên một cái phong trào là đưa lên những cái nơi mà cơ quan truyền thông ngoại quốc họ biết để họ đánh đồng, cùng nhau nói như là Hùng nữa là vừa thưa là ông Frank Ward cũng đã trong cái cuộc họp vừa rồi, ông ta cũng đã đưa cái ý kiến đó lên để cho nhà đương quyền cộng sản biết và thấy được như vậy.
Dạ thưa vâng, cảm ơn các ông rất là nhiều. Thưa anh Nguyễn Hùng, khi anh Hồng Dũng, ông Hồng Dũng vừa mới nói là mình phải đưa cái vấn đề này đi ra ngoài cái truyền thanh truyền thông của Việt Nam mà truyền thanh truyền thông của ngoại quốc để họ biết đến nữa, thì là một người ở Washington DC, là một chủ tịch một cái hội nghị viện Việt Nam, người Việt Việt Nam ở bên đó, toàn quốc ở bên đó, thì theo anh nghĩ là chúng ta nên làm gì nữa để cho truyền thông ngoại quốc họ chú ý đến về vấn đề này?
Thứ nhất là mình phải xem lúc nào người nào xem eBay internet hay là lúc nào người nào biết về chuyện này thì mình phải report và cho chính phủ biết rất nhanh. Tại vì thật ra thì bây giờ Hùng không có muốn nói bẩn về cộng đồng của mình, mà thật ra thì Hùng là người trẻ và Hùng cùng người trẻ có sinh ở Đà Nẵng mà có ở bên đất Mỹ lâu lắm rồi, thì vì đó thì Hùng phải xin lỗi các quý vị, tại vì tiếng Việt của Hùng không có rất rành. Nhưng Hùng có mấy năm nay Hùng có nghe cái chữ này, bia ốm, phải không? Bia ốm là
bia ôm.
Và Hùng cũng có muốn nói chuyện về đó, tại vì thật ra là cái chuyện này là không có phải cái chuyện ở bên nhà, mà tại vì ở thành phố San Jose hay là Houston hay là thành phố khác ở bên Mỹ, mình có mấy cái cà phê này mà mình đến bia ốm, phải không? Và Hùng có nói chuyện về đó, tại vì thật ra thì nếu mà mấy người Việt ở bên Mỹ đấy là mình có ưng hộ mấy cái chuyện này bia ốm á, thì có lẽ mình cũng dễ hơn để cho họ tha lỗi của mấy người này ở bên Đài Loan, Việt Nam, Cambodia. Mà thật ra mình phải take a moral stance để cho cộng đồng biết, và mấy cái cà phê này và mấy cái tiệm ăn này là không, mình là người Việt, mình là người tốt hơn, mình không có ưng hộ mấy cái chuyện này và bia ốm này, cái kia, cái kia là... Và thứ nhất, cái đó là thứ nhất, mình phải change cái outlook của mình. Cái ý kiến của mình phải thay đổi cái đó. Sau mình thay đổi cái ý kiến của mình là thì dễ hơn cho mình, lúc nào mình thấy mấy cái chuyện bẩn này là bên Việt Nam, người nào mà muốn mua bán các cô Việt Nam hay là các em trẻ thì mình phải cho họ biết không, cái này là sai rồi. Và tại vì thứ hai là mình ở bên Việt Nam và Southeast Asia, họ có cái chữ, mấy người Mỹ họ có cái chữ này, nó kêu sex tours. Cái chữ sex tours là lúc nào các người ngoài nước qua thăm Việt Nam hay là đi du lịch ở bên Cambodia, những người này là hay đi du lịch, mà nhưng họ cũng đi tìm các cô để
vui chơi đó, phải không ạ?
Dạ, đi chơi với các cô.
Dạ.
Và cái đó thì mình phải thay đổi cái đó luôn, tại vì trong gia đình mình phải xem trong gia đình mình, nếu mà mình cho các vợ chồng của mình phép để đi chơi giống vậy thì mình phải thay đổi cái đó luôn, tại vì mình cũng làm giúp mình cũng ủng hộ mấy cái chuyện bệnh này, cái đó là mình cũng phải thay đổi cái ý kiến của mình, là mình phải thay đổi cái đường của mình đi chơi và đi du lịch. Và lúc nào mình thay đổi cái đó xong đó là mình cũng sống giống người tốt á, thì dễ hơn để cho mình thay đổi tất cả mấy cái chuyện bán các cô và các người trẻ. Tại vì cái này là không phải chỉ là chuyện cho chính phủ bên Việt Nam thôi, mà tại vì mình cũng nhớ mà lúc nào mình làm sống bẩn á, thì mình cũng ủng hộ cái chính phủ Việt Nam luôn. Mình không phải cộng sản mà mình cũng ủng hộ cái chính phủ mà không có tốt.
Dạ, thưa vâng, cái đó là cái suy nghĩ cũng rất là khác lạ. Xin mời hai ông lên tiếng về vấn đề này ạ.
Và chúng tôi rất hoan nghênh cái tư tưởng lành mạnh của người trẻ Nguyễn Hùng đã suy nghĩ là đồng hương Việt Nam chúng ta không thể nào tiếp tay cho những cái tệ trạng của xã hội mà nạn nhân là chính đồng hương, những thân nhân, những đồng bào ruột thịt của chúng ta, chỉ vì cái chế độ đó không có một chính sách lo cho dân và lo cho quốc gia. Thành thử cái sự băng hoại về luân lý đã xảy ra mà không một dân tộc nào nỡ hủy diệt chính dân tộc của mình. Con thú nó còn không có tàn sát chính cái nòi giống của nó, mà một thiểu số người đã lợi dụng cái sự cầm quyền tại Việt Nam bây giờ để đưa dân tộc xuống dốc một cách thảm hại. Nhưng mà chúng ta cũng không thể ngồi la lên, kêu lên những tiếng nói đau thương, mà chúng ta phải hành động tích cực. Và nhất là tuổi trẻ Việt Nam đã dấn thân, đã nhận lấy cái trách nhiệm của mình đối với đất nước. Và chúng tôi rất mừng là tại hải ngoại này cũng như tại quốc nội, những người trẻ Việt Nam đã đứng dậy và chúng ta cùng một lòng để mà hướng tới đất nước. Vì chúng ta cộng sản đã chia ra nhiều tầng của địa ngục, và cái cảnh buôn bán người, những người phụ nữ bị mua bán về tình dục, đó chỉ là một hình ảnh của một tầng địa ngục, còn biết bao nhiêu tầng nữa. Và chúng ta sẽ phải làm gì?
và ngày 30 tháng 4 sắp tới đây, chúng tôi kính mời đồng bào bỏ phiếu bằng chân là chúng ta sẽ tụ tập nhau tại đúng ngày 30 tháng 4 là ngày thứ 6 vào lúc buổi trưa khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ tại Tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam ở San Francisco, và sau đó các nơi trong địa phương chúng tôi được biết mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường cũng tổ chức một đêm thắp nến cầu nguyện cho ngày 30 tháng 4, cũng như Hội Đền Hùng Hải Ngoại cũng đã tổ chức một đêm cầu nguyện thắp nến, và có nhiều tổ chức cùng hướng về để mà tố cáo cái tội ác của Cộng sản đã hủy hoại dân tộc Việt Nam một cách khốn cùng. Thì đó là một vài cái hành động tiêu biểu mà chúng tôi có thể đan cử. Nhưng mà tất cả quý đồng hương, chúng tôi kính mời quý vị hãy tích cực tham gia những lời kêu gọi và những sự dấn thân của tất cả mọi tổ chức đoàn thể trong cộng đồng chúng ta,
trong cái địa phương của mình.
Thưa quý vị, hai anh hùng nào nói cũng đúng, cũng chí lý. Chúng ta phải bàn sâu qua một chút xíu này, chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn này đó, thì cả những cái người lãnh đạo của đất nước Việt Nam đó, bây giờ họ muốn làm thế nào để mà thom góp nhiều tiền của bỏ vào túi, cho nên chính từ cái tệ trạng tham nhũng này nó đẻ ra rất nhiều cái tệ trạng tham nhũng đến cái mức độ mà chúng ta nhìn vào thì thấy rằng rất là chóng mặt. Như nãy anh Hùng bên Washington DC cũng đã nói rằng bị ốm thì chính là bị ốm đó. Rồi bây giờ chúng tôi lại nghe một cái từ rất là mới là ngủ trưa ôm, rồi đủ thứ ôm hết. Thì cái chuyện đó nó đẻ ra là bởi vì cái nhu cầu để lấy tiền của những cái giới ăn chơi, cũng như là lấy tiền của những cái đồng bào mà trong cái xã, cái ấp của mình cai trị, cho nên nhiều cái tầng lớp công an nó đã bao che cho những cái hành động phi pháp đó xảy ra. Và cũng chính vì thường bất chính mà hạ bất tắc loạn, cho nên cả một cái chế độ từ trên xuống dưới đều là tham nhũng, đều là dùng tất cả những thủ đoạn để mà đem cái lợi lộc cho chính mình mà không đặt cái quyền lợi của tổ quốc lên trên. Cho nên cái nhân phẩm của con người, cái nhân phẩm của cái tự do và cái giá trị của một cái nhân quyền đều bị chà đạp. Chính vì cái điều đó cho nên tôi thấy rằng cái hệ quả mà chúng ta thấy hôm nay là cái hệ quả tất yếu mà chế độ Cộng sản đã sản sinh ra. Ví dụ như là buôn người, ví dụ như là cho nhiều cái người con gái đẹp Việt Nam đi lấy chồng ngoại quốc, mà khi mà chúng ta nghe xong những cái câu chuyện rồi, chúng ta mới hối ôi rằng không phải lấy một ông chồng mà lấy cả một cái dòng họ. Hay là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng những người con gái ở miền Tây Việt Nam đã lên Sài Gòn rồi thoát y ra hết để cho những cái người Đài Loan họ tới, họ lặt qua lặt lại y như là một món hàng, như là mua cá ở ngoài chợ. Thì cái điều này dứt khoát là chúng ta không thể chấp nhận được cái giá trị của con người Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam là những cái người mà có những cái sự đóng góp tích cực từ xưa đến bây giờ để tạo nên một cái đất nước đẹp như ngày hôm nay. Trong đó có bà Trưng, bà Triệu, trong đó có những cái vị anh thư, trong đó có những cái người mà chúng ta rất là nể phục, trong đó có mẹ của mình, trong đó có những người chị của mình. Thì cái điều này chúng ta dứt khoát là không thể chấp nhận được. Cho nên nói như anh Hùng, và nói như anh Hùng bên Washington DC, chúng ta không chấp nhận, cho nên chúng ta phải làm một cái hành động gì, chứ không thể là ngồi đó mà chúng ta chỉ chíp miệng hay là chúng ta chỉ than khóc mà chúng ta có những hành động cụ thể. Thì xin thưa với quý vị, giờ phút này chúng ta không còn chờ đợi gì nữa, chúng ta phải có những hành động hết sức là cụ thể như anh Hùng vừa đưa ra.
Dạ thưa vâng, xin cảm ơn ông Hồng Dũng rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Câu Chuyện tuần này, và hiện giờ thì chúng tôi đang trực tiếp truyền thanh từ San Jose, California. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi hay là đóng góp ý kiến của quý vị qua cái vấn đề đề tài hôm nay là liên quan đến buôn lậu phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Số điện thoại chúng tôi sẽ mở ra là số điện thoại miễn phí 866-868-2161. Ở San Jose xin quý vị gọi 408-729-3111 hay là 7-729-3110. Xin gọi, khi gọi vào xin quý vị cho chúng tôi biết là quý vị gọi từ vùng nào, vì hệ thống truyền thanh tiếng nước tôi của chúng tôi bây giờ là có tiếng nói trên gần 10 vùng ở trên khắp nước Mỹ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa các ông, trở về cái đề tài ngày hôm nay, thì xin ông cho biết là cái nhà cầm quyền Việt Nam đã có những phản ứng gì về vấn đề buôn lậu phụ nữ và trẻ em ạ?
nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì luôn luôn là họ che giấu và họ chối đổ thừa chứ không bao giờ nhận trách nhiệm là do cái sự quản trị đất nước một cách kém cỏi đã để xảy ra những cái hệ lụy như trên, mà ngay chính bản thân của họ thì họ cũng không bao giờ họ thú nhận rằng các quan chức của họ đã thai nghén ra vấn đề tham nhũng và đã sản sinh ra những cái tệ trạng mà khiến luân lý của xã hội bị băng hoại. Chúng ta đã sống ở một cái thời đại mà con người tiến tới sự văn minh, tiến tới cái tinh thần dân chủ, cũng như đã tôn trọng được cái nhân phẩm của con người. Và Cộng sản thì có tài là kéo ngược thời gian để trở về cái chế độ nô lệ thời Trung Cổ để buôn bán con người, và giá trị của đạo đức cũng không bằng một cái bánh vẽ mà do Đảng đã đề ra là toàn dân tiến lên thiên đường của xã hội chủ nghĩa. Thiên đường đó được chia ra nhiều tầng, mà những tầng của thiên đường thì chính là địa ngục của trần gian.
Dạ vâng, giờ phút này chúng tôi xin được mở đường lay 729-3110, area code là 408. Và quý vị có những câu hỏi thắc mắc về vấn đề này, xin quý vị liên lạc. Trước khi quý vị chờ đường dây thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chị Trini Nguyễn. Thì thưa chị, hỏi cũng là một cái câu trả lời, là bởi vì từ trước đến nay đó, chúng ta chưa bao giờ thấy những nhà đương quyền Cộng sản đã xác nhận một cái chuyện gì, cho dù đó là những cái chuyện sự thật. Chúng tôi còn nhớ rất là rõ cái vụ sự cố Lương Sơn, cái vụ mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Thích Quyền Quang đã bị chặn và giam giữ, cũng như là trả về cái nguyên quán. Thế mà Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ lên tiếng thì nhà đương quyền Cộng sản, đặc biệt là Bộ Ngoại giao của Cộng sản đã nói rằng không, đây không phải là một cái chuyện mà đoán hay là chặn gì hết, mà đây là những cái người đồng bào Phật tử thương mến quá, rồi yêu thương quá, cho nên tới để mà cầu mấy ngài ở lại để mà giảng đạo hay là hành đạo. Thì thưa với quý vị, trong suốt 28 năm vừa qua, như chúng ta đã biết rằng đất nước của chúng ta rất nhiều những cái hiện tượng mà đến bây giờ chúng ta không thể hiểu được. Ở trong thế kỷ thứ 21 này có những cái hiện tượng nó lại xảy ra ở trong đất nước của chúng ta. Chúng ta không phải là chúng ta sống ở Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái đất nước bên cạnh, như là Thái Lan hay là những cái nước đối với chúng ta hồi xưa là một cái nước cũng là ngang nhau như là Malaysia, mà bây giờ họ có những cái sự tiến bộ vượt bậc như vậy, mà đất nước của chúng ta lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên và tự hào rằng bách chiến bách thắng, lúc nào cũng tự hào rằng một cái đất nước nghĩa là giỏi giang về kinh tế, về nọ về kia, nhưng mà đất nước của chúng ta vẫn còn nghèo đến cái mức độ mà cái đời sống của người dân quá sức thấp đối với cái kinh tế của cả một đất nước. Mỗi một đầu người chỉ có khoảng $350. Thì như vậy chúng ta không thể nào có thể là nói được. Cho nên bây giờ nhà cầm quyền, nhà đương quyền khi nghe cái chuyện này thì họ đã lên tiếng và họ nói rằng đây là những cái người mà đã làm môi giới, chứ còn chính quyền thì không biết, cũng như họ là phủi tay cái công việc này. Nhưng thưa quý vị, ở tại Hoa Kỳ cũng như là tất cả các nước khác, khi một cái bộ phận hay là có một cái nhân viên nào đó trong một cái bộ phận của mình làm sai sót thì cái người chịu trách nhiệm là người manager hay người director vẫn là cái người đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Hoặc là đối với một cái đất nước tự do khác có những cái sự kiện lớn thì vị nguyên thủ quốc gia họ đứng ra họ chịu trách nhiệm. Còn đối với đất nước Việt Nam á, thì hầu như là họ đổ lỗi cho nhau, không ai chịu trách nhiệm. Cho nên thưa với quý vị, cái chuyện này mà mong đợi nhà đương quyền Cộng sản nói đây là một cái lỗi của chúng tôi thì chắc là không bao giờ có.
Rồi, thưa vâng, cảm ơn anh Hồng Dũng rất là nhiều. Thưa anh Nguyễn Hồng, anh nghĩ sao về cái câu hỏi này, là nhà cầm quyền Việt Nam đã có những phản ứng gì về vấn đề buôn lậu cho phụ nữ và trẻ em ạ?
Hùng có muốn cho quý vị biết là trong tháng 7 1998, ông Phạm Văn Khải ông có cho chính phủ, mấy người trong chính phủ biết họ phải làm cái luật mới để lo về cái chuyện này, buôn bán các người trẻ và các bà, các phụ nữ. Và cái đó là trong 1998 ông Phạm Văn Khải có nói cái này. Và trong có lẽ chính phủ Việt Nam có muốn thay đổi, nhưng ở trong 2002 họ có một cái case, họ bắt được hơn 150 người có về mấy một hơn năm 150 người này, họ buôn bán và họ lo như là buôn bán các em trẻ và các cô. Nhưng mình phải biết là trong 150 người đó họ bị bắt thì có mấy chục người làm việc cao ở trong chính phủ Việt Nam, và trong đó thì có nhiều người làm cho law enforcement, làm cho các cái agency law về bắt người, các cảnh sát. Và mình phải hỏi cái câu hỏi ở trong 1998 ông Phạm Văn Khải có nói mình phải làm cái luật mới để lo về và thay đổi cái chuyện này. Và nhưng ở trong 2002, 4 năm sau á, bốn năm sau á, mình phải xem lại họ bắt được hơn 150 người, mà trong 150 người đó là có nhiều người làm cho chính phủ và có nhiều người là cảnh sát. Mình phải hỏi cái câu hỏi làm sao họ làm cái luật để lo về cái này, mà nhưng 4 năm sau vẫn có nhiều người bị bắt á, là mấy người làm chính phủ hết cả. Là cái câu hỏi thứ hai là mình phải tin chính phủ Việt Nam hay không. Mình sẽ phải xem cái numbers, tại vì bây giờ một năm á, có hơn 50.000 người bị đưa qua Việt Nam hay là ngoài nước, hơn 50.000 người. Mình phải nói ở trong Việt Nam là có hơn 80 triệu người. 50.000 người là không có cao mấy, mà 50.000 người là cùng một người nhiều quá rồi, mình phải buôn bán. Và thêm nữa mình phải biết họ cái report của cái State Department, họ có estimate là bên Việt Nam khoảng 5% các em trẻ ở ngoài đường là họ là làm việc về prostitution, child prostitution. Cũng có biết cái tiếng Việt cái đó, mà họ là hơn 5% của các em trẻ ở ngoài đường là làm self prostitution. Nhưng mà cái số đó là đúng á, cái đó là có hơn 20.000 người em trẻ ở dưới 16 tuổi đang làm việc, họ đang bán cái người của họ để làm tiền ở ngoài đường. Cái đó là đúng hay không? Mình phải hỏi cái câu hỏi đó.
Tôi vâng, nghe như thế thì quá buồn lòng thưa các ông, là em trẻ em Việt Nam mình đã phải lâm vào cái cảnh và phải bán mình làm mãi dâm như vậy.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, để cho cái sự góp tiếng này, chúng tôi xin đọc một số phone lần nữa, là cái số toll free là 1-866-868-2161. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp thì xin quý vị gọi để chúng tôi cùng nhau thảo luận. Thưa chị Trini, chúng tôi khi được nghe những cái sự kiện mà giấy trắng mực đăng, tức là những người phụ nữ Việt Nam mà đi qua Đài Loan làm vợ đó lên tới con số là 39.600 người. Rồi cái số người phụ nữ Việt Nam mà đi qua Trung Quốc làm vợ đó lên tới trên 30.000 người. Thì như vậy nội trong hai cái nước bên cạnh đó, là người phụ nữ Việt Nam của chúng ta đi qua bên đó gần trên dưới 70-80.000 người để làm vợ của người ta. Cái điều này đó tôi thấy rằng chưa có một đất nước nào mà xả ra hết. Như vậy đó, cái vấn đề quản lý nhân sự, cái quản lý của một đất nước, cái chế độ đó có cái chính sách như thế nào để mà không thể nào những người con gái Việt Nam ở tại đất nước Việt Nam có chồng hay sao? Cái điều này đã làm rất là đau lòng, và tôi nghĩ rằng anh Hùng đã có nhiều cái ý kiến để đóng góp trong cái vấn đề này.
Không những là phụ nữ mà là còn trẻ em nữa.
Dạ vâng. Vấn đề ấu nhi cũng như vấn đề phụ nữ trong sự lạm dụng về tình dục và bị buôn bán, thương mại, lợi dụng vấn đề tình dục, thì đó chỉ là hệ quả tất nhiên của một chế độ không có cái niềm tin cho dân chúng đóng góp và xây dựng cho đất nước. Và chính sách giáo dục của một quốc gia không hề được đặt nặng, mà chỉ lo tham nhũng, chỉ lo hối mại quyền thế và chuyển của tài sản, cướp giật, cướp bóc, người ăn hiếp người. Thành thử phải tiêu diệt tận gốc, tức là bao giờ cái chế độ này sụp đổ hoàn toàn và người dân Việt Nam có cái sự can đảm và trong sáng để đóng góp xây dựng cho đất nước của mình, thì ngày đó chúng ta sẽ không còn phải chứng kiến những cái tệ trạng đau lòng đang diễn ra trên đất nước Việt Nam. Mà dầu chúng ta có kêu gào khản cả cổ thì các quan chức thiểu số của nhà nước Cộng sản cũng vẫn bưng tai và nhắm mắt làm ngơ. Chúng tôi kính mong tất cả mọi người Việt Nam, nhất là tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước, có cái sự thẳng thắn, can đảm để xóa bỏ hẳn những cái tàn tích mà do cái nhà cầm quyền đương thời gây ra, và chúng ta xây dựng lại một đất nước Việt Nam tươi sáng hơn.
Anh Hùng nói rất là đúng, là bởi vì nói là quan chức á, là bởi vì chúng ta thấy cái giai đoạn vừa qua, trong 2 tháng vừa qua, chúng ta có một cái tin là ông Lương Quốc Dũng là một cái người phó Bộ Thể dục Thể thao đã có những cái hành động hết sức là đáng lên án, đó là cái chuyện mà mua một cô gái mới có 14 tuổi để làm tình. Cái chuyện này đó, nó là một cái biểu tượng mà tôi nghĩ rằng tất cả những quan chức Cộng sản Việt Nam hiện tại đã có hành động. Tuy nhiên Lương Quốc Dũng chỉ là một con dê tế thần. Đó cũng là một cái biểu tượng mà chúng ta thấy rằng cả một cái chế độ nó có những cái chủ trương như vậy. Mặc dù chúng ta không thấy bằng hành văn, nhưng mà những cái hành động của họ đã cho chúng ta thấy rằng một cái kết luận rằng đất nước của chúng ta đến cái ngày phút này thì chúng ta phải cần phải sửa đổi hoàn toàn hết.
Dạ thưa vâng. Thưa anh Nguyễn Hùng. Thưa anh Nguyễn Hùng ạ.
Dạ.
Nếu mà các bạn trẻ muốn biết thêm về cái vấn đề buôn lậu về phụ nữ và trẻ em, và muốn đọc và tìm hiểu thêm qua cái mạng lưới Internet đó anh Hùng, thì xin anh cho cái website, địa chỉ website của tổ chức của anh để các bạn có thể lên website và đọc thêm ạ.
Là nếu mà các người trẻ muốn đọc thêm cái này, là cái website của Nghị hội là www.ncvaonline.org. Thì đó là một lần nữa là www.ncvaonline.org, trong và đến cái website thì có cái click và để họ sẽ đưa đến cái tin về cái này. Và Hùng có muốn cho các quý vị biết thêm nữa là cái chuyện này là không có phải cái chuyện chỉ cho người Việt thôi. Tại vì vào lúc mình cho eBay biết vào cái chuyện này á, thì các hội khác, hội Á Châu, mấy người Mỹ, họ có Hùng có nhiều người họ liên lạc với Hùng. Và cho Hùng biết họ muốn ủng hộ mình và giúp mình lo về chuyện này, tại vì họ có biết cái chuyện này là không phải chuyện chỉ cho Việt Nam thôi, mà cái chuyện này là cho tất cả người Á Châu và tất cả các cô, các phụ nữ. Và họ cũng mình cũng có muốn quý vị biết cái chuyện này là không có phải chuyện mình phải lo mình ở trong cộng đồng người Việt thôi, mà mình có nhiều người Mỹ họ có ủng hộ mình và họ có muốn giúp mình về cái chuyện này. Và một lần nữa, nếu mà các bạn trẻ có muốn đọc thêm thì đến tham dự cái website của Nghị hội là www.ncvaonline.org, và trong đó thì có cái link luôn đưa đến lại cái lên đường net. Tại vì lên đường có rất tốt, không có muốn nói lại là lên đường vào chuyện này có mấy người trẻ ở trong lên đường ở Đài Loan họ có liên lạc với cái ông này. Và họ có thâu lại cái conversation nói chuyện với ông này. Và các bạn chỉ cần đến nghe cái đài đó, cái radio interview đó thôi, cái cell phone interview đó là cũng biết. Mình đâu có nói, làm cái này, make up cái story này, mà cái này là cái chuyện thật.
Thưa vâng, thưa anh Nguyễn Hùng, được biết là trong tuần vừa qua anh cũng có lên đài CNN trong cái buổi phỏng vấn về vấn đề các phụ nữ Việt Nam đã bị eBay đăng lên đấu giá. Xin anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả về cái buổi nói chuyện đó không ạ?
Hùng phải cho chị biết, tuần trước đáng lẽ Hùng có đi lên CNN, nhưng Hùng có ngồi trong văn phòng của họ soạn sửa để làm interview. Nhưng tại vì có cái chuyện về Al-Qaeda ở bên Afghanistan, họ phải postpone cái interview đó đến ngày khác.
Dạ thưa vâng, thì khi nào có cái tin ngày mà Hùng lên nữa thì là xin anh Nguyễn Hùng cho chúng tôi biết để chúng tôi phổ biến cho quý vị thính giả của đài truyền thanh tin nước tôi ạ.
Dạ
thưa vâng, trở về với cái vấn đề thảo luận ngày hôm nay thì xin các ông cho biết là chúng ta có những phối hợp với các tổ chức quốc tế để đối phó với vấn đề này, và có thể cho chúng tôi chia sẻ những cái tổ chức quốc tế đó ạ.
Trước hết thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái hội phụ nữ trên thế giới, đặc biệt là hội phụ nữ Đài Loan, họ cũng đã lên tiếng về vấn đề này để họ chứng minh rằng cái đất nước Đài Loan đã không có chủ mưu trong cái vấn đề này, và họ muốn nghĩa là đẩy mạnh cái công tác này, cũng như là họ muốn vạch trần cái công tác này ở một cái tổ chức cũng như là một cái nhà cầm quyền khác chứ không phải tại Đài Loan. Chính vì những cái điều này đã làm cho anh em ở tại miền Bắc California thấy rằng cần thiết phải phối hợp để nói lên cái sự thật này. Cho nên riêng trong Ủy ban Phối hợp Công tác Đấu tranh trong tuần vừa qua khi mà anh em họp á, thì qua những cái công tác cụ thể thì anh em cũng đã bàn đến cái chuyện mà chúng ta phải đưa những cái hình ảnh sự thật này lên tất cả những cái tổ chức như là cái tổ chức NGO, tức là cái tổ chức phi chính phủ, rồi những cái tổ chức Human Rights, những cái tổ chức mà nó có cái tính cách là đưa đặt trọng cái vấn đề nhân quyền của con người, đặc biệt là những cái hội phụ nữ của khắp nơi trên thế giới. Thì trong tuần vừa rồi đã anh em đã thảo luận và đã có một cái soạn thảo về những cái bài viết rất là ngắn để đưa cho họ dễ dàng đăng báo, cũng như để dễ dàng tường thuật đến tất cả những cái cơ quan truyền thông cũng như là tất cả các cái tổ chức khác. Thì anh em đã liệt kê một số những cái tổ chức mà chúng tôi xin được liệt kê như sau. Đặc biệt tại Hoa Kỳ thì chúng tôi có những cái tổ chức mà phải cần phải báo cho họ biết, đó là những cái tổ chức phụ nữ da màu, phụ nữ minority, hội phụ nữ người Mỹ da trắng và tất cả những cái hội phụ nữ liên hệ đến nhân quyền. Đối với Paris cũng như là đối với Pháp Quốc, đối với Úc Châu, và đặc biệt là tại những cái nước mà chúng ta có những cái sự liên hệ gần với Á Châu như là Đài Loan và Nhật Bản, thì chúng tôi cũng đã soạn những cái thư bằng tiếng Anh, sau đó chúng tôi nhờ những cái chuyên viên dịch ra bằng những cái tiếng bản xứ, và đồng thời chúng tôi sẽ gửi thẳng đến những cái hội phụ nữ đó. Thứ nhất là chúng tôi đánh động những cái chuyện này, và thứ hai nữa là báo cho họ biết, nếu mà họ biết rồi thì họ cần phải can thiệp, và họ chưa biết thì họ phải tránh né cũng như là họ lên án. Và cái thứ ba nữa là ngoài những cái vấn đề mà đánh động đối với tất cả những cái tổ chức phụ nữ, thì chúng tôi đã gửi đến những cái tổ chức nhân quyền như là những tổ chức nhân quyền ở tại Đài Loan, những cái tổ chức dân chủ ở tại Trung Quốc và những cái tổ chức khắp nơi trong cái vùng Đông Nam Á Châu, để họ thấy được những cái sự kiện thực đó. Thứ nhất là họ cũng cùng với chúng ta lên tiếng để cái nhà đương quyền cộng sản phải dừng lại cái chuyện đó. Thứ hai nữa là cùng nhau cảnh tỉnh đối với cái chế độ đã bao che, bao cấp để làm cho cái công việc đó. Và thứ ba nữa là chúng ta xoáy mạnh ra, nếu mà không có cái nhà đương quyền bao che, nếu mà không có cái sự tiếp tay của những quan chức địa phương, thì không có thể nào mà những cái vấn đề mà buôn bán phụ nữ công khai, cũng như là 30.000, 40.000, 50.000 người phụ nữ Việt Nam mà đi lấy chồng ở Đài Loan hay là đi lấy chồng ở Trung Quốc, mà có những cái mãn đời hết sức là đau khổ như chị Dậu của Việt Nam hồi xưa chúng ta biết. Thì đó là những cái điều mà thưa quý vị, điều này đã cho chúng ta biết rằng chúng tôi cần phải làm, và chúng tôi cũng mong sự tiếp xúc của tất cả anh em trẻ ở đây, đặc biệt là anh em tại miền Bắc California. Chúng tôi cũng cần những cái ngoại ngữ khác như là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật Bản. Nếu quý vị nào mà có hiểu biết thêm về những tiếng đó thì chúng tôi cùng mời vào trong cái ban soạn thảo, để chúng tôi có những cái văn bản press release này chúng tôi gửi ra, thì chúng ta có vừa tiếng Anh mà vừa tiếng bản xứ thì nó rõ ràng hơn. Thì đó là những cái công tác mà chúng tôi xin được trình báo với quý vị cũng như là chị Trini Nguyễn biết.
Dạ, thưa vâng, thưa ông Hồng Dũng, nếu mà họ muốn liên lạc với ông để mà tiếp tay trong cái vấn đề này thì là họ sẽ liên lạc bằng cách nào ạ?
Dạ vâng, Ủy ban phối hợp công tác đấu tranh chúng tôi có cái email là www ủy ban phối hợp, tức là viết tắt chữ UBPH yahoo.com.
Dạ thưa vâng, thì sẽ gửi email đến đó thì đã sẽ liên lạc được. Vâng, thưa mời ông Hùng ạ, Quốc Hùng ạ.
Và chúng tôi xin đề nghị chị Trinh đọc cho đồng hương chúng ta biết cái địa chỉ email của mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường, để có cái thỉnh nguyện thư ký và lấy xuống để gửi sang bên Đài Loan.
Dạ thưa vâng, cái website của mạng lưới tuổi trẻ lên đường là lênđường.net. Quý vị có thể vào đó để mà đọc thêm những cái tin tức về vấn đề và buôn lậu trẻ em và phụ nữ, và cũng đồng thời để đọc cái bản thỉnh thư mà quý vị có thể ký tên vào, hoặc là quý vị có thể vào cái website của Nghị hội Người Việt Toàn quốc của anh Nguyễn Hùng, đó là www.ncvaonline.org, org là O-R-G. Thì cả hai website đều có thể cho quý vị biết thêm những cái tin tức về vụ buôn bán lậu của phụ nữ và trẻ em.
Và liên tục cho tới ngày 30 tháng 4 và sau đó, tại những tụ điểm có những tổ chức
lễ lạc thì chúng tôi cũng sẽ đem những thỉnh nguyện thư đến để cho quý đồng hương ký tên vào và chúng ta sẽ gửi sang bên Đài Loan để mà thụ lý cái vụ kiện do Hội Phụ Nữ của người Trung Hoa ở Đài Loan để họ xác quyết rằng họ không có dính vào cái chuyện mà buôn bán phụ nữ giữa Việt Nam và một thiểu số con buôn đang xảy ra trên eBay và hiện giờ đã bị thế giới cực lực lên án. Tại sao chúng ta là người Việt mà chúng ta có thể làm ngơ cái chuyện này để cho người ngoại quốc lo cho chúng ta hay không? Thì kính xin quý đồng hương tích cực tham gia vào những cái công tác đấu tranh và giúp đỡ cho những cái tệ hại, những cái tệ nạn xã hội tại Việt Nam chấn chỉnh để không có thể xảy ra nữa.
Kính thưa quý vị, kính nhân dịp này tôi cũng xin được đại diện riêng cá nhân của anh Lê Văn Hải, tức là chủ nhiệm của tờ báo Thằng Mỏ. Thì anh Lê Văn Hải quyết định từ 2 giờ chiều thứ 6 ngày 2 tháng 4 năm 2004 sẽ ngồi tuyệt thuật 24 giờ đồng hồ trước Tòa lãnh sự Việt Cộng tại San Francisco. Do đó, nếu mà quý vị ở tại miền Bắc California, đặc biệt là vùng Đông Vịnh cũng như là vùng San Francisco, chúng ta khởi đầu để mà đến đó cùng với anh Lê Văn Hải nói lên cái tiếng nói như vậy. Bởi vì chúng ta có rất nhiều cái công việc, mỗi người mỗi việc, nhưng mà đây là những cái công việc mà chúng ta làm đó, thì chúng ta mới có cái cơ sở, chúng ta mới có những cái nơi mà chúng ta viết báo chí, cũng như là chúng ta muốn nói đến các nghị viên, tất cả các vị nghị sĩ, thì chúng ta phải có những cái hành động đó trước. Do đó chúng tôi cũng xin được một lần nữa thay mặt anh Lê Văn Hải xin mời quý vị nào có cái sự ưu tư đối với cái đất nước của chúng ta, đặc biệt là có cái sự lo lắng đối với cái tiền đồ đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì đó là chúng ta cùng nhau đến với anh Hải trong cái chiều thứ sáu tới, tức là ngày 2 tháng 4 này, trước Tòa Tổng lãnh sự, tức là 1700 đường California San Francisco, để chúng ta cùng ngồi với nhau, hoặc là chúng ta tới để ủng hộ cái tinh thần anh Hải, và chúng ta tới đông để cùng nhau với mọi người thấy rằng đây là cái chuyện phản đối, và từ đó chúng ta bắt đầu bước từng bước để mà làm cho chính quyền đương quyền Cộng sản Việt Nam phải xét lại tất cả những cái sự đối xử với dân chúng, và có những cái chế độ có những cái chính sách hợp với những cái giá trị và nhân phẩm của con người.
Dạ, thưa vâng, cảm ơn ông Hồng Dũng rất là nhiều. Thưa quý vị, vì thì giờ có hạn, chúng tôi sắp sửa kết thúc chương trình, nên chúng tôi xin lỗi là không có bác điện thoại được. Chúng tôi có cái câu hỏi cuối cùng cho anh Nguyễn Hùng ở bên Washington DC. Thưa anh, tổ chức của anh đã liên lạc với eBay và tổ chức của anh cũng đã liên lạc với bên Đài Loan, thì xin anh cho biết là anh có nghĩa là thấy là vui vẻ và nghĩa là bằng lòng với cái sự nghĩa là trả lời của họ trong cái vấn đề này không ạ?
Bây giờ thì chúng ta là
anh có satisfied với cái response của họ không?
Dạ, cái response của họ là chúng tôi là cùng vui.
Vâng.
Với cái response của eBay.
Vâng.
Tại vì bây giờ Hùng có liên lạc với eBay on a regular basis để
nói
chuyện có đường nào để mình prevent cái này để next time from happening.
Vâng.
Và họ cũng ủng hộ mình và họ cũng muốn giúp mình để thay đổi cái chuyện này. Nhưng cái lần thứ nhất mình thấy ở trên Internet, và có lẽ các bạn ở ngoài đài radio này thì có biết, cái chuyện này là không có phải chuyện là mình làm về eBay là xong rồi.
Dạ, thưa vâng.
Mà mình cũng phải thay đổi cái này, và mình phải thay đổi cái ý kiến của mình, cái người Việt của mình. Và mình phải tìm cái đường nào để thay đổi Việt Nam, để giúp Việt Nam, để giúp Việt Nam về tiền. Tại vì bây giờ bên đó thì mình nghèo đói, thì họ cũng phải tìm đường nào để tìm tiền để mua đồ ăn. Và nếu mà mình thay đổi bên Việt Nam được thì có lẽ cái chuyện này thì không có nữa.
Dạ, thưa vâng. Nhưng mà cũng cái quan trọng là mình cũng muốn biết được là khi mình yêu cầu những cái tổ chức như là eBay, tại vì cái hãng của họ rất là lớn và họ rất là giàu có, và họ đã bằng lòng để ủng hộ và phản ứng ngay lập tức như vậy. Cái đó nó cũng là cái vui cho cộng đồng của mình, phải không thưa anh?
Dạ đúng, họ vâng, có
cái đó, vâng, cái đó rất là quan trọng, vì eBay là một cái hãng rất là lớn và làm rất là nhiều tiền, nổi tiếng trên thế giới, và họ đã nghĩa là tích cực phản ứng ngay lập tức và ủng hộ mình như vậy thì cái đó là cái vui cho cộng đồng của mình.
Dạ. Và Hùng phải cho các quý vị biết, nếu mà quý vị nào mà có thấy họ buôn bán người phụ nữ nào tên Y Bé thì xin các bạn liên lạc với nghị hội, số điện thoại là 877-592-4140, một lần nữa là 877-592
4140.
Và nếu mà quý vị liên lạc với nghị hội thì chúng tôi sẽ liên lạc vào cell phone gọi thẳng đến eBay, tại vì bây giờ không có cái cell phone thẳng đến eBay.
Vâng.
Và nếu mà thấy thì mình sẽ liên lạc họ và họ sẽ giúp mình lên.
Dạ thưa vâng, chúng tôi rất là vui mừng được biết như vậy và chúng ta vẫn phải tiếp tục để mà theo dõi và làm áp lực cho họ để họ có thấy thì họ phải ngưng ngay lập tức, phải không thưa anh?
Dạ đúng.
Dạ thưa vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là xin lỗi là sau mấy phút cuối cùng chúng tôi không thể nhấc điện thoại vì thời giờ có hạn. Xin quý vị gọi vào sớm hơn để chúng ta có dịp thảo luận trong cái chương trình của chúng tôi đến với quý vị mỗi thứ bảy từ San Jose, California. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép mời các ông lên tiếng chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin phép được mời anh Nguyễn Hùng trước ạ.
Dạ, chào quý vị và cảm ơn quý vị về nghe về cái chuyện này.
Mời ông Quốc Hùng ạ.
Kính chào cô Trinh Nguyễn, anh Nguyễn Hùng, anh Nguyễn Hùng Dũng và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Câu Chuyện Cộng Đồng của đài hệ thống đài tiếng nước tôi.
Tôi xin Nguyễn Hùng Dũng xin được cảm ơn đài TNT đã giúp cho cái chương trình này, và chúng tôi xin cảm ơn chị Trini Phương Trinh đã Trini Nguyễn đã điều hợp chương trình, và một lần nữa xin cầu chúc cho tất cả quý thính giả một ngày weekend thật là an bình.
Dạ thưa vâng, thay mặt cho quý thính giả của đài tiếng nước tôi, chúng tôi xin chân thành cảm tạ các ông Nguyễn Hùng, Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Hùng Dũng đã đến với chương trình Câu Chuyện tuần này. Xin mến chào quý vị và xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới.